Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Complete Works of Karl Marx. Theo cách tuyển chọn của Grapevine Edition, là một tập hợp văn bản triết học và kinh tế chính trị kinh điển, xoay quanh những tác phẩm nền tảng nhất của Karl Marx, gồm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Grundrisse và Sự khốn cùng của triết học. Đây không phải là một cuốn sách kể chuyện hay tiểu sự, mà là một bộ sưu tập lý thuyết nhằm giới thiệu trực tiếp hệ thống tư tưởng của Marx về lịch sử, giai cấp, lao động, giá trị và sự vận hành của chủ nghĩa tư bản. Tập sách đặc biệt hữu ích vì nó cho người đọc thấy nhiều tầng phát triển trong tư duy của Marx, từ một văn bản chính trị ngắn gọn, giàu sức kêu gọi, đến những bản thảo kinh tế khó hơn và một tác phẩm tranh luận học thuật với Proudhon. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp cho người học triết học, kinh tế chính trị, lịch sử tư tưởng và bất kỳ ai muốn hiểu nền tảng của chủ nghĩa Marx từ chính các văn bản gốc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và cách Marx nhìn xã hội như một cuộc đấu tranh giai cấp. Phần nổi tiếng nhất trong tuyển tập này là tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nơi Marx và Engels trình bày quan điểm rằng lịch sử xã hội loài người có thể được hiểu như lịch sử của xung đột giai cấp. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở lời kêu gọi chính trị, mà còn ở cách văn bản giải thích sự phát triển của chủ nghĩa tư bản như một quá trình tạo ra đồng thời của cải vật chất và mâu thuẫn xã hội. Trong cách đọc của Marx, giai cấp tư sản mở rộng sản xuất, thương mại và thị trường toàn cầu, nhưng chính sự phát triển đó lại làm sâu thêm đối lập với giai cấp vô sản. Vì vậy, tác phẩm không chỉ là một bản tuyên bố cách mạng, mà còn là một khung phân tích về động lực nội tại của xã hội hiện đại. Đối với người đọc hôm nay, giá trị của nó nằm ở sự rõ ràng, ngắn gọn và khả năng nối kết quan sát kinh tế với xung đột xã hội rộng lớn hơn. Thứ hai, Grundrisse như phòng thí nghiệm tư duy, nơi Marx thử nghiệm nền tảng của phê phán kinh tế chính trị. Grundrisse là một bản thảo đồ sộ, khó đọc hơn nhiều so với tuyên ngôn, nhưng lại rất quan trọng vì nó cho thấy Marx đang xây dựng nền móng cho bộ tư bản sau này. Đây không phải tác phẩm được viết để xuất bản nguyên trạng, nên văn phong thường rời rạc, nhiều đoạn mang tính ghi chép và tự vấn. Chính điều đó làm nó trở thành một tư liệu quý, vì người đọc có thể quan sát Marx suy nghĩ như thế nào về tư bản, lao động làm thuê, tiền tệ, nhà nước và những quan hệ xã hội do sản xuất hàng hóa tạo ra. Điểm đáng chú ý là Marx không xem kinh tế như những con số tách rời con người, mà như một hệ thống quan hệ lịch sử có biến đổi. Ảnh hưởng của biện chứng Hegel vẫn hiện rõ, nhưng được Marx biến thành công cụ phân tích đời sống vật chất. Vì vậy, Grundrisse đặc biệt phù hợp với người đọc muốn hiểu chiều sâu phương pháp luận của Marx, chứ không chỉ các kết luận chính trị của ông. Thứ ba, sự khốn cùng của triết học và cuộc tranh luận trực diện với Proudhon về giá trị và phương pháp. Sự khốn cùng của triết học là một tác phẩm tranh luận, trong đó Marx phản bác Pierre-Joseph Proudhon cả ở bình diện kinh tế lẫn triết học. Nếu tuyên ngôn thiên về lời kêu gọi và Grundrisse thiên về nghiên cứu nền tảng, thì cuốn sách này cho thấy Marx đang làm rõ cách ông phân biệt phương pháp của mình với những lập luận cải lương hay mơ hồ, đương thời. Trọng tâm của tranh luận nằm ở vấn đề giá trị, phân công lao động, cạnh tranh, độc quyền, quyền sở hữu và địa tô, tức những chủ đề cốt lõi của kinh tế chính trị. Marx cho rằng Proudhon đã hiểu sai các quan hệ kinh tế vì tiếp cận chúng như những ý niệm trừu tượng, thay vì như các quan hệ xã hội có lịch sử và giai cấp cụ thể. Ý nghĩa của tác phẩm vì thế không chỉ là bác bỏ một đối thủ, mà còn là minh họa cho phương pháp duy vật của Marx, nơi phân tích bắt đầu từ hiện thực vật chất và xung đột xã hội, chứ không từ các khái niệm đạo đức chung chung. Thứ tư, lao động làm thuê, hàng hóa và sự tích lũy tư bản như mối quan hệ xã hội, chứ không chỉ là hiện tượng kinh tế. Một điểm thống nhất trong toàn bộ tuyển tập là cách Marx biến các khái niệm kinh tế thành vấn đề xã hội và lịch sử. Khi nói đến lao động làm thuê, hàng hóa, tiền lương hay tích lũy tư bản, Marx không xem đó là cơ chế trung tính của thị trường, mà là quan hệ quyền lực giữa các giai cấp. Điều này giải thích vì sao tác phẩm vẫn còn được đọc trong triết học, xã hội học và lịch sử tư tưởng, chứ không chỉ trong kinh tế học. Trong cách nhìn của Marx, giá trị hàng hóa không thể tách khỏi lao động xã hội, và sự mở rộng của sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra những ràng buộc mới đối với người lao động. Grundrisse đào sâu các khía cạnh này ở mức lý thuyết hơn, còn tuyên ngôn trình bày chúng theo cách ngắn gọn và chính trị hơn. Nhờ sự kết hợp đó, người đọc có thể thấy Marx không chỉ chỉ trích bất bình đẳng, mà còn cố gắng giải thích cấu trúc, tạo ra bất bình đẳng ngay từ bên trong nền kinh tế tư bản. Cuối cùng, một tuyển tập dành cho người muốn đọc trực tiếp Marx, thay vì chỉ đọc các bản tóm tắt về Marx. Giá trị lớn nhất của cuốn sách này nằm ở việc đưa nhiều văn bản then chốt của Marx vào cùng một tập, giúp người đọc theo dõi sự phát triển tư tưởng của ông qua các thể loại khác nhau. Người mới có thể bắt đầu với Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vì nó ngắn, rõ và có tính khái quát cao. Người đọc chuyên sâu hơn sẽ thấy Grundrisse mở rộng nền tảng lý thuyết, còn Sự khốn cùng của triết học cho thấy Marx xây dựng lập luận bằng phản biện cụ thể. So với những sách giới thiệu Marx bằng ngôn ngữ thứ cấp, tuyển tập này có ưu thế là đưa người đọc đến gần văn bản gốc hơn, từ đó hiểu được cách Marx thật sự lập luận, chứ không chỉ hiểu về Marx qua diễn giải của người khác. Tuy nhiên, đây cũng là một cuốn sách đòi hỏi sự kiên nhẫn vì một số phần rất cô đọng và mang tính học thuật cao. Chính sự khó đọc ấy lại làm nên khác biệt của nó, vì nó không đơn giản hóa Marx mà cho phép người đọc đối diện trực tiếp với chiều sâu và độ phức tạp của tư tưởng ông. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những độc giả nghiêm túc muốn tìm hiểu Karl Marx từ nguồn gốc văn bản. Nó cũng hữu ích cho người học triết học chính trị, kinh tế chính trị, lịch sử hiện đại và lý thuyết xã hội, vì các tác phẩm bên trong mở ra nhiều tầng đọc khác nhau, từ nhập môn đến chuyên sâu. Lợi ích thực tế của tuyển tập là giúp người đọc nắm được các khái niệm cốt lõi như đấu tranh giai cấp, giá trị, lao động làm thuê và phê phán chủ nghĩa tư bản, đồng thời hiểu cách Marx xây dựng phương pháp phân tích của mình. So với những sách bình luận về Marx, điểm khác biệt lớn nhất của tập này là nó không chỉ kể lại tư tưởng Marx theo kiểu giản lược, mà cho phép người đọc tiếp xúc trực tiếp với những văn bản đã định hình cả một truyền thống tư tưởng. So với các tuyển tập ngắn hơn, đây là lựa chọn có chiều sâu hơn, đặc biệt vì nó kết hợp giữa một văn bản chính trị kinh điển, một bản thảo kinh tế phức tạp và một tác phẩm tranh luận lý thuyết. Nói ngắn gọn, đây là cuốn sách dành cho ai muốn hiểu Marx như một hệ thống tư tưởng hoàn chỉnh, chứ không chỉ như một cái tên lịch sử. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!